Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 47. Chuyển ngữ giới niệm. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 25 tháng 8 năm 1998. Địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Phật hữu vô lượng chủ hạ thần. Sở vị phổ phát tấn lưu chủ hạ thần, phổ khiết tuyền giảng chủ hạ thần. Lần trước chúng ta giảng đến đây. Các vị đều biết danh hiệu Di Đà công đức không thể nghĩ bàn. Kỳ thực danh hiệu của mỗi một vị Bồ Tát đều có công đức không thể nghĩ bàn. Do đó thường luôn niệm tụng danh hiệu Phật Bồ Tát, quả nhiên có thể tùy văn nhập quán, cũng có thể được công đức lợi ích vô lượng vô biên. Đây là điều mà người học Phật đồng tu như chúng ta cần phải hiểu rõ. Lần trước nói đến danh hiệu Phổ Khuyết Tuyền Giảng, còn có ý nghĩa rất sâu. Chúng ta cần phải thể hội kỹ càng. Sông ngòi có đầu nguồn, chúng ta nói nơi bắt nguồn, giống như sông Trường Giang ở Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ những khe suối, sông nhỏ. Từ ý nghĩa này có thể suy ra khởi tâm động niệm của chúng ta. Động niệm trong tâm là dòng nước hoạt động sinh mạng trong thời gian vô hạn của chúng ta. Trong Phật Pháp nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có đời quá khứ, đời vị lai, quá khứ vô thủy. Phàm phu chúng ta ở trong thời gian dài như thế, luân hồi trôi lăn sáu đường, Tình trạng này tuyệt đối không thua gì Trường Giang, Hoàng Hà. Trường Giang, Hoàng Hà, thực tế mà nói thì chẳng phải là dài, mới 5-6 ngàn dặm mà thôi. Sông dài của sinh mạng chúng ta, đã trải qua vô lượng vô biên kiếp số, chảy đến ngày nay. Là tình trạng gì? Hiện tại nước sông Trường Giang dâng cao, gây ra thiên tai nghiêm trọng. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay lưu chuyển ở trong sinh tử, mãi đến ngày nay cũng tạo ra tai hại nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến đỉnh của trược ác, như Phật đã nói. Trong kinh nói ngũ trược ác thế, chúng ta là trược ác đến đỉnh điểm. Trong ngũ trược, nặng nhất là kiến trược, phiền não trược. Hai trược này là chủ yếu. Kiến giải hôm nay của chúng ta quá mức sai lầm. Phiền não của chúng ta thì không cần phải nói, tạo thành tai họa lớn của y chánh trang nghiêm. Do đó chúng ta đọc đức hiệu của một vị chủ thần sông, khiến chúng ta có cảm xúc rất sâu sắc. Làm sao có thể đạt được phổ khiết? Phổ là gì? Bình đẳng trong kinh đề Vô Lượng Thọ. Bình đẳng là phổ, thanh tịnh là khiết. Đức hiệu này dạy cho chúng ta điều gì? Khởi tâm động niệm cần phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng. Đó chính là thần chủ sông phổ khuyết tuyền giảng. Vì thế, đọc danh hiệu này cần phải thể hội được ý nghĩa này, thực hành trong cuộc sống của chúng ta. Ngày nay, thế gian gặp thiên tai lớn như thế này, có thể nói là người cả thế giới, chúng sanh sinh hoạt trên địa cầu này, mỗi một người đều có cảm giác rất sâu sắc, lo sợ, bất an. Quý vị cần phải suy nghĩ sự uy hiếp từ chỗ nào đến, có thể nói là từ chỗ bốn phương tám hướng mà đến. Thế gian này tìm không được một vùng tịnh độ. Vì sao có tình trạng này xảy ra? Thực ra là kiến giải và tư tưởng của chúng ta, kiến trược và phiền não trược. Đã đến mức rất nghiêm trọng. Số ít người giữ vững được thiện căn phước đức nhân duyên của đời quá khứ, nghe được Phật pháp. Tuy tiếp xúc với Phật pháp, nghe pháp, phát tâm tu trì, nhưng thế gian rất nhiều người vẫn cứ làm ác. Cũng coi như làm ác là đúng, là việc nên làm. Nhiều người làm như thế, chỉ một mình ta đoạn ác tu thiện, là đúng hay sai? Thường thường sanh tâm nghi hoặc, ta làm như thế có tốt chăng? Người ta làm thế thật sự có xấu chăng? Những gốc nghi này không thể từ bỏ, phá hoại đạo tâm của ta, phá hoại sự tu hành của ta, khiến cho sự tu hành không có kết quả. Vì thế đối với Phật pháp càng ngày càng thêm hoài nghi, trong tâm không thanh tịnh, khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm hại chính mình. Rất ít người có thiện căn, phước đức nhân duyên sâu dày, gặp được thiện tri thức, gặp được chánh pháp, gặp được bạn đồng tu tốt. Ở trong thời gian ngắn ngủi của đời này, niệm Phật thật sự vãng sanh, thật sự thành tựu, hạng người này rất hiếm có. Con người ở đời, nếu nói có thành tựu, như thế nào gọi là thành tựu? Chỉ có việc này mới gọi là thành tựu thật sự. Ngoài việc này ra, ở thế gian quý vị có huy hoàng hơn, oanh oanh liệt liệt hơn, sau khi chết vẫn phải luân hồi trong lục đạo, vẫn đọa vào ba đường ác, thế gọi là thành tựu gì? Những việc này chúng ta cần phải cảnh giác. Trong pháp thế gian, mọi người đều hâm mộ học vấn. Học vấn là gì? Học vấn thật sự là gì? Hiểu rõ chân tướng của những sự thật này. Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đây là đại học vấn. Ngay trong sinh hoạt hàng ngày, khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác đều tương ưng với giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh chính là đại phương quảng nói trong kinh này. Đều không tương ưng, đều buông bỏ. Người này đích thực có trí tuệ, có học vấn, thực sự giải quyết mọi vấn đề. Không chỉ giải quyết vấn đề của mình, đồng thời cũng giải quyết vấn đề của xã hội. Sao lại nói giải quyết vấn đề của xã hội? Lý sự trong này rất sâu rộng. Ở trong giảng tòa chúng tôi thường thường nhắc nhở các vị cần phải tinh tế để tư duy, để quan sát, quý vị sẽ hiểu rõ. Chúng ta xem tiếp vị thứ ba. Ly trần tịnh nhãn chủ hà thần. Ly trong đức hiệu đều phải ly là trần. Trong Phật Pháp Đại Tiểu Thừa đem trần tượng trưng cho phiền não. Trần là ô nhiễm. Căn phòng này của chúng ta rất sạch, bụi vẫn có thể vào được. Từ chỗ nào để chứng minh? Cái bàn chúng ta lau sạch sẽ rồi, 3 ngày không động đến nó, sau 3 ngày sau đến xem, sờ tay lên mặt bàn thấy có bụi bám. Do đó Phật đem điều này tượng trưng sự ô nhiễm. Bây giờ nói đến ô nhiễm, ấn tượng của mọi người cũng khá sâu sắc, bởi vì mỗi người đều hiểu được hiện tại địa cầu chúng ta đang cư trú bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chính phủ địa phương các nơi đều kêu gọi cần phải bảo vệ môi trường sinh thái. Do đó, hiện tại chúng ta đối với sự ô nhiễm có ấn tượng rất sâu sắc. Riêng nói về bảo vệ môi trường ô nhiễm, thực tế vẫn không đủ. Môi trường vì sao bị ô nhiễm? Nguyên nhân môi trường ô nhiễm xuất phát từ đâu? Mọi người không để ý. Đức Phật nói với chúng ta, nguyên nhân làm môi trường ô nhiễm là do tâm địa của chúng sanh. Đạo Phật thường nói, cảnh tùy tâm chuyển. Môi trường là tùy tâm chuyển. Lại nói, y báo tùy chánh báo chuyển. Y báo là môi trường sinh hoạt của chúng ta, chánh báo là tâm lý, tư tưởng. Đây là chỉ ra tất cả nguyên nhân của sự ô nhiễm là do tâm địa. Tâm địa của chúng ta bị ô nhiễm, việc này phiền phức rất lớn. Tâm người nào bị ô nhiễm, tâm của cửu pháp giới chúng sanh đều bị ô nhiễm. Chỉ là mức độ ô nhiễm không giống nhau. Bồ Tát cũng bị ô nhiễm. Nếu tâm quý vị không bị ô nhiễm thì đã thành Phật, là Phật. Tâm Phật không ô nhiễm, Bồ Tát đẳng giác còn ô nhiễm. Làm sao biết được? Trong kinh Phật nói với chúng ta, Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm sinh tướng vô minh chưa phá. Họ bị một phẩm sinh tướng vô minh ấy làm ô nhiễm. Đây là sự ô nhiễm nhẹ nhất. Nặng nhất là chúng sanh ở địa ngục A Tỳ. Từ đây có thể biết mười pháp giới phân chia như thế nào, là do mức độ tâm tánh bị ô nhiễm không giống nhau nên chia ra mười cấp bậc này. Do đó có thể biết trần ở đây có ý nghĩa rất sâu. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều là trần cấu. Kinh này là kinh Đại Thừa, kinh Nhất Thừa. Vì thế trần nói ở đây không phải chỉ nói về kiến tư phiền não, vậy là nói không thông. Trần này bao quát tất cả vô minh phiền não ở trong 41 phẩm vô minh cần phải lìa. Phải biết lìa, nhất định đừng để bị ô nhiễm. Lìa như thế nào? Nói từ trên cương lĩnh chung, vọng tưởng phân biệt chấp trước cần phải buông bỏ. Vậy là quý vị ly trần. Vọng tưởng phân biệt thảy đều buông bỏ. Nếu quý vị nghe lời của tôi, rất khó được thật sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông bỏ. Làm thế có sai chăng? Nói cho các vị biết, hoàn toàn sai rồi. Quý vị sai đến đâu? Đi nhầm vào trời vô tưởng. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông bỏ, quý vị được vô tưởng định, sinh lên trời vô tưởng, vẫn ở trong lục đạo luân hồi chưa ra khỏi. Vậy phải làm thế nào? Có vọng tưởng phân biệt chấp trước là sai, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng sai. Ở đây dạy ta lìa. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước cần phải lìa, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng cần phải lìa. Thế thì đúng rồi, nhị biên đều phải lìa. Lìa nhị biên rất phiền phức. Lìa như thế nào? Phật Pháp Đại Thừa nói cho chúng ta biết, nhị biên không hữu đều không chấp trước. Chấp bên hữu cũng sai, chấp bên không cũng sai. Thế thì làm sao? Trong Pháp Đại Thừa chúng ta thường thấy ly tức đồng thời. Đây mới thật sự lìa. Điều này nói với chúng ta trên sự có, trên lý không, trên tướng có, trên tâm không. Đây là lìa thật, là không hữu hai bên đều không trụ. Trên sự, chúng sanh có phân biệt, ta cũng có phân biệt. Chúng sanh có chấp trước, ta cũng có chấp trước. Đây không lìa không. Tuy ta có phân biệt, có chấp trước, chỉ là phân biệt chấp trước trên sự, phân biệt chấp trước trên tướng, trên tâm, trên lý chắc chắn không có. trong tâm sạch sẽ, không nhiễm một trần, không chấp hữu. Đây gọi là không hữu. Hai bên đều không trụ. Về hiện tượng là hòa quang đồng trần với mọi người, trên tâm lý nhất định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là lìa. Không phải đến tướng đều lìa. Như vậy là hoàn toàn sai. Do đó Phật Pháp dạy ta buông bỏ, dạy ta xa lìa, dứt trừ, đều là nói từ trên tâm. Dùng lời hiện tại để nói, từ trên quan niệm, không phải nói từ trên sự. Sự không có quan hệ. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm nói, sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Sự có chướng ngại gì? Vì thế nói trong tâm cần phải thanh tịnh, không thể để bị ô nhiễm. Tâm thanh tịnh thì sáu căn thông minh. Sáu căn lanh lợi. Thông minh, lanh lợi. Chỗ này chỉ lấy một căn, nhãn căn, tịnh căn. Vì sao gọi là tịnh nhãn? Thanh tịnh nhãn, năng lực nhãn căn khôi phục. Có thể ở trong tướng thấy tánh, trong sự thấy lý, đây gọi là tuệ nhãn khai mở, trí nhãn khai mở. Làm sao khai mở? Lìa trần. Vẫn là tổng cương trong Kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác của quý vị chính là ly trần tịnh nhãn. Học Phật cần phải học từ chỗ này. Không phải đọc kinh này một lần, đọc một lần có tác dụng gì? Kinh Hoa Nghiêm rất dài, thông thường đọc một lần cũng phải mất nửa tháng. Các bạn đồng tu thường đọc Kinh Hoa Nghiêm đều biết, một bộ kinh đọc nửa tháng, một tháng đọc được hai bộ. Đọc xong công đức gì chắc? Không thấy được. Tốt hơn so với mắng người một chút. Thật sự cần phải hiểu được ý nghĩa này. Một hai câu danh hiệu quý vị được lợi không thể nghĩ bạc. Do đó các vị cần phải hiểu rõ, không phải đọc kinh văn nhiều lần thì có nhiều công đức. Không đúng. Đọc phải hiểu được ý nghĩa của kinh. Hiểu cần phải y giáo phụng hành thì được công đức thù thắng. Vì thế trong đây bất cứ danh hiệu của một vị Bồ Tát nào đều có thể nhập pháp giới, nhập Hoa Tạng pháp giới, nhập Nhất Chân pháp giới đều được. Mới hiển thị được pháp môn vô lượng, khác lối đồng quy. Điều này ở trong Kinh Hoa Nghiêm rất rõ ràng. Mỗi chữ mỗi câu đều là pháp môn. Pháp chính là pháp tánh, khế nhập vào cửa pháp tánh. Vị thứ tư, thập phương biến hống chủ hạ thần. Nước sông chảy đều có âm thanh. Đặc biệt là gặp phải bãi cát, âm thanh của nước càng rõ ràng hơn. Trong đức hiệu này hiển thị âm thanh nước chuyển động là biến hống. Hống là âm thanh. Ý này hiển thị đức hạnh của người tu hành. Biến mãn khắp thế gian. Người bây giờ gọi là rất nổi tiếng. Mọi người đều biết đến danh hiệu. Nghe đến danh hiệu đều khen ngợi cung kính. Đây chính là ý nghĩa của thập phương biến hống. Thực hành trong hành môn của chúng ta, không chỉ bản thân mình cần phải y giáo phụng hành, còn cần phải dốc lòng đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người, giới thiệu rộng khắp cho đại chúng. Nói theo bình thường là hoàn dương Phật Pháp, lưu thông Phật Pháp. Chỉ có Phật Pháp có thể cứu thế gian. Các vị có tin chăng? Dù Pháp thế gian thù thắng bao nhiêu hay bao nhiêu, nhưng nếu không có Phật Pháp thì không thể cứu độ thế gian. Đạo lý là gì? Phật Pháp dạy người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Pháp thế gian không có. Sau khi đã hiểu rõ chân tướng mới có thể đoạn ác tu thiện một cách triệt để, mới có thể thật sự quên mình vì người. Pháp thế gian phát triển tốt đẹp hơn, hôm nay gọi là thời đại khoa học kỹ thuật cao, nhưng con người không quên sự tự tư tự lợi. So đo từng tí để mình được lợi. Vậy thì không thể rộng độ chúng sanh. Khởi tâm động niệm đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, làm sao có thể làm lợi ích chúng sanh? Phật Pháp đích thực là giáo dục chí thiện viên mãn của cửu pháp giới. Chúng ta nhận biết, hiểu rõ thì có trách nhiệm nỗ lực đẩy mạnh. Đứng ra làm công việc này, người thế gian không hiểu được, luôn dùng nhãn quan mê tín để nhìn, nói chúng ta mê tín. Tiêu cực, không để ý hiện thực. Kỳ thực cách nhìn này của họ đều là hiểu lầm. Không thấy được diện mạo chân thật của Phật Pháp. Kinh Hoa Nghiêm bày ra trước mắt họ, chú giải của các bậc đại đức xưa cũng bày ra trước mắt họ, họ xem còn không hiểu ý nghĩa gì. Ngày nay chúng ta hiểu rõ, hầu như bên trong mỗi chữ, mỗi câu đều là nhu cầu cần thiết cho xã hội hiện đại. Chúng ta hiểu rõ, làm được rồi, xã hội sao không an định, thế giới sao không thái bình? Mọi người sao không hạnh phúc? Sự giáo dục tốt như thế mà cho là mê tín, thật đáng tiếc thay. Đức hiệu của thần sông Thập Phương Biến Hống khuyến khích chúng ta cần phải truyền bá giáo pháp của Như Lai. Tiếp đến vị thứ năm, cứu hộ chúng sanh chủ hạ thần. Hà có rất nhiều ý nghĩa pháp. Ở trước chúng tôi nói, nó tượng trưng biển lớn Phật Pháp. Điều này có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh sống ở thế gian này không thể tách rời nước. Thời xưa như thế, bây giờ cũng không ngoại lệ. Trên thế giới những nước văn minh xưa, sự phát triển văn hóa với cùng dòng sông có mối quan hệ mật thiết. Bởi vì ở nước, nhà nông nhờ có nước đầy đủ mới cày cấy trồng trọt được, cây cối mới sinh trưởng, chúng ta mới có áo cơm no ấm. Phật lấy sông để ví dụ cho đại pháp của Như Lai. Phật pháp lợi ích tất cả chúng sanh, giống như dòng sông chảy. Nhưng dòng sông chảy cũng có thể gây ra tai hại. Khi nước dâng lên cao, rất nhiều chúng sinh bị nước sông nhấn chìm. Do đó Phật lại đem nước ví dụ cho dòng thác sinh tử. Biển lớn sinh tử, Quý vị trôi nổi trong biển lớn sanh tử. Thần chúng sông làm thế nào cứu độ những chúng sanh này? Chúng sanh rơi vào trong nước, làm sao để cứu họ? Từ đây có thể biết, dòng sông ở chỗ này dụ cho luân hồi lục đạo, dụ cho ba đường ác. Muốn cứu độ các chúng sanh này, chỉ có Phật Pháp. Phật Pháp dạy cho chúng ta ba đường ác hình thành như thế nào, vì sao có lục đạo, mười pháp giới xuất hiện thế nào. Nếu theo như lời khoa học hiện tại, họ phát hiện trong vũ trụ đích thực có sự tồn tại không gian đa chiều. Họ nói có không gian 4 chiều, có không gian 5 chiều, không gian 6 chiều. Theo như lý luận thì có vô số độ không gian. Đây là vấn đề mà khoa học phát hiện. Những không gian đa chiều này từ đâu mà có? Đạo lý nào hình thành? Nhân tố gì biến hiện ra? Làm sao có thể đột phá được giới hạn của tầng không gian này? Trong Phật Pháp Đại Thừa đã nói rất tường tận, rất rõ ràng. Ở trong đó chúng ta thấy được pháp giới của Bồ Tát, thấy được là các vị thần. Trong các vị thần có một bộ phận là thiên thần, có một bộ phận là quỷ thần. Phía sau còn có chư thiên thiên chúng của 28 tầng trời. Trong kinh Phật nói những điều này, và các nhà khoa học phát hiện không gian đa chiều thực ra cùng một sự việc. Không gian họ đang sống không giống với chúng ta. Ta không thấy được họ, nhưng có khi họ thấy được ta, cũng có khi không thấy được ta. Chẳng qua sống ở trong không gian cao độ, dễ thấy người ở thấp hơn. Ở dưới thấp nhìn lên cao không dễ. Ví như người ở không gian 3 chiều 4 chiều nhìn ta thì dễ, còn ta nhìn họ thì không thấy. Cùng một đạo lý, ta hiện tại ở không gian 3 chiều nhìn động vật ở không gian 2 chiều thấy rất rõ ràng, động vật ở không gian 2 chiều không biết sự có mặt của chúng ta. Quý vị hiểu rõ ràng, minh bạch những nhân duyên này, trừ bỏ nhân tố ấy, thì đột phá được thời gian không gian. Sau khi đột phá được thời gian không gian, cảnh giới xuất hiện ra gọi là nhất chân pháp giới. chân tướng của vũ trụ nhân sinh hiện rõ, gọi là nhất chân pháp giới. Đây mới là rốt ráo cứu hộ chúng sanh. Không thể giúp chúng sanh đột phá những chướng ngại này. Trong Phật Pháp nói là nghiệp chướng. Các vị cần phải hiểu được hai chữ này. Nghiệp là nhân, chướng là quả báo, chướng là báo. Làm sao biết có chướng này? Quý vị tạo nhiều nghiệp mới sinh ra nghiệp chướng. Tiêu nghiệp thì chướng hết. Do đó Phật Pháp thường nói tiêu trừ nghiệp chướng. Nhân quả liên đới đều tiêu trừ hết. Nói đến nghiệp thì vô cùng phức tạp. Căn nguyên của nghiệp là khởi tâm động niệm. Phật dạy chúng ta phương tiện tu hành tối sơ. Bắt đầu học Phật từ chỗ nào? Đối với hiện nay mà nói, hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta bắt đầu từ nghe kinh, nghe nhiều hiểu nhiều. Sau khi nghe rồi, cần phải thực hành, cần phải tinh tấn tu hành, đem tư tưởng kiến giải sai lầm của chúng ta, ngôn ngữ hành vi tất cả sửa đổi lại. Tiêu chuẩn của tà chánh ở đâu? Kinh giáo của Phật chính là tiêu chuẩn. Y theo tiêu chuẩn này để tu hành. Trong kinh Phật dạy ta làm, ta chăm chỉ mà làm. Dạy việc ta cần xả, ta nghiêm túc xả. Y giáo phụng hành. Nếu ngày nay quý vị không nghe kinh thì làm sao hiểu rõ ràng? Kinh ngày ngày cần phải nghe. 3 ngày không nghe sẽ bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Vì sao có hiện tượng này? Điều thứ nhất, phiền não tập khí của chúng ta quá nặng. Phiền não tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, bản thân không làm chủ được. Cảnh giới bên ngoài vừa cám dỗ thì thói xấu liền trỗi dậy. Mỗi ngày nghe kinh gọi là giác ngộ. Nhắc nhở quý vị, kinh không thể không nghe, kinh không thể không đọc. Đạo lý ở chỗ này. Điều thứ hai, nhất định cần phải y giáo tu hành. Nếu chỉ nghe kinh mà không thể làm theo kinh, thế thì vô dụng. Dù nghe nhiều hơn như đếm trân bảo, bản thân mình không dùng đến, sau khi nghe xong chân thành hối cải, cứu hộ chúng sanh, đầu tiên phải biết cứu mình. Mình chính là chúng sanh. Hai chữ chúng sanh, danh từ này, nhất định phải hiểu được ý nghĩa của nó. Ý nghĩa thực sự của hai chữ này là hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sinh khởi, thì gọi là chúng sanh. Thân thể này của ta là hiện tượng các duyên hòa hợp mà sinh khởi, do đó thân này gọi là chúng sanh. Cứu độ chúng sanh, trước tiên phải cứu độ chúng sanh này. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Biết thân này là hiện tượng các duyên hòa hợp mà sanh khởi chúng sanh. Trong đó không có cái tôi. Đối với chấp ngã dần dần sẽ phai nhạt, làm cho nó phai nhạt. Vì thế nhập Phật không chỉ ở trong đạo tràng, chúng ta thấy đạo tràng của người khác, thường thường hỏi đạo tràng quý vị được bao nhiêu người. Hỏi lời này là người không hiểu gì. Vừa nghe biết là không hiểu Phật pháp. Người hiểu biết Phật pháp sẽ hỏi đạo tràng của quý vị được bao nhiêu chúng. Không được nói bao nhiêu người. Được bao nhiêu là hiện tượng các duyên hòa hợp mà sinh khởi phá ngã chấp. Không chỉ đạo tràng của người xuất gia phải hỏi như vậy, tại gia cũng như vậy. Trong nhà quý vị được mấy chúng? Không thể hỏi nhà quý vị có mấy người. Có mấy người? Kinh Kim Cang nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Quý vị đều rơi vào trong bốn tướng. Do đó kỹ xảo trong ngôn ngữ thường luôn nhắc nhở quý vị, trong nhà có mấy chúng? Nghĩa là quý vị phá bốn tướng, cứu hộ chúng sanh. Chúng ta chấp trước, đối với sự phân biệt chấp trước của bốn tướng, thực sự mà nói là hại chúng ta thê thảm. Từ vô lượng kiếp đến nay, luân hồi trong sinh tử chính là do nguyên nhân này. Khi nào bạn có thể phá được bốn tướng? Biết tất cả hiện tượng đều là các duyên hòa hợp mà sanh khởi. Đã do các duyên sinh thì không có tự tánh, thì vô ngã. Duyên khởi tánh không. Mới thực sự thể hội được Phật đã nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Quý vị khẳng định, tin chắc, chấp nhận thì cũng sẽ nhập vào cảnh giới này. Những việc ta làm hàng ngày đều do mộng huyễn bào ảnh, thì có thể học Kinh Hoa Nghiêm, thì có thể sống đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm sống như thế nào? Phật sự trong mộng, đạo tràng trăng đáy nước, sự có lý không, tướng có tánh không. Sống theo đời sống này, đời sống này là đại tự tại. Đời sống này không có chướng ngại. Đây là pháp giới tứ vô ngại được nói trong kinh. Pháp giới không có chướng ngại ở ngay trước mắt chúng ta, thì ta được sự thọ dụng này. Quý vị nói tự tại biết bao, hạnh phúc biết bao. Vì thế đời sống của Phật Hoa Nghiêm chẳng phải là điều không thể. chúng ta có thể làm được. Vấn đề là quý vị hiểu hay là không về Kinh Hoa Nghiêm. Thật sự hiểu Kinh Hoa Nghiêm thì có thể sống đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nói cho các vị biết, vãng sanh thượng thượng phẩm, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật báo trang nghiêm độ. Đây chính là lời của Đại sư Thiền Đạo nói. Tam bối cửu phẩm đều do gặp duyên khác nhau. Ở ngay trong đời này, quý vị đồng thời gặp được Kinh Hoa Nghiêm, gặp được Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là điều rất hiếm có. Nhân duyên này vô cùng thù thắng. Không chỉ nhất định vãng sanh, mà còn nhất định sanh cõi thật báo. Không gặp được Hoa Nghiêm, nói thật, quý vị y theo Kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật vãng sanh, cõi thật báo thực sự rất khó khăn. Cõi đồng cư và cõi phương tiện chắc chắn có phần. Gặp được Hoa Nghiêm, hiện tại có thể sống đời sống Phật Hoa Nghiêm. Mức độ nâng cao phẩm vị của quý vị rất lớn. Đây là nhân duyên hiếm có. Trong kệ Khai Kinh nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, là ngài hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, ngày nay chúng ta gặp được. Nhân duyên này quá thù thắng. Gặp được rồi, không thể xem nhẹ bỏ qua. Phải biết lần sau gặp lại, không biết là vô lượng kiếp nào. Thật là không phải dễ. Do đó, cơ hội đến cần phải nắm bắt, mới có thể cứu hộ chúng sinh. Cứu mình cũng là cứu tất cả chúng sinh. Các vị xuất gia đồng tu, nếu phát đại tâm tương lai hoằng dương pháp môn này, có thể làm được chắc? Được. Chỉ cần phát tâm thì sẽ được tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Sao quý vị làm không được? Nhưng sau khi phát tâm, tâm ấy là nguyện, cần phải y hạnh hành nguyện. Nếu không có hạnh, nguyện ấy là nguyện su, không chỗ dùng. Cần phải dùng hạnh để thực hành đại nguyện của quý vị. Hạnh thế nào? Trong kinh đã nói, chúng ta đều phải thực hành. Nỗ lực mà làm, nhất định được chư Phật Như Lai gia trì. Không chịu làm thì hết cách. Nhất định phải làm theo. Vị thứ sáu, vô nhiệt tịnh quang chủ hà thần. Nhiệt chính là phiền não. Vô nhiệt chính là mát mẻ. Vô nhiệt chính là đoạn phiền não. Phiền não cần phải dùng gì để đoạn? Cần phải dùng trí tuệ. Định công chỉ chế ngự được phiền não, không đoạn được phiền não. Định chế phục được phiền não. Công phu chế phục có sâu có cạn. Công phu cạn chế ngự được phiền não. Câu Phật hiệu này từng chữ rõ ràng phân minh, đích thực không có hoài nghi, không có xen tạp, không có gián đoạn. Phiền não không sinh, công phu thành phiến cạn. Sâu hơn một chút, khi không niệm Phật cũng là cảnh giới này, phiền não cũng không khởi hiện hành. Ở trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, phương diện giao tiếp, không luận trường hợp nào quý vị đều giữ được tâm thanh tịnh, thì phiền não không sanh khởi, công phu ấy sâu sắc. Đó gọi là nhất tâm bất loạn. Đây là niệm Phật tam muội, công phu sâu. Lý nhất tâm bất loạn quý vị là pháp thân đại sĩ, phá sạch vô minh, hoàn toàn là cảnh giới hoa nghiêm. Vào cảnh giới hoa nghiêm, thật sự thấy tánh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần tự tánh. Kinh văn triển khai nói việc của chính quý vị, còn có khó khăn gì nữa? Minh tâm kiến tánh là thế nào? Bộ Kinh Hoa Nghiêm này chính là hình dạng của minh tâm kiến tánh. Quý vị không kiến tánh, nắm đến tay còn không hiểu, kiến tánh vừa triển khai thì quý vị gật đầu, không sai một chút. Đâu có phí sức. Chúng ta bắt đầu đoạn phiền não, nhất định phải tuân thủ lời dạy của thầy. Thầy là Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện tại không còn thầy, không còn không sao. Những đạo lý của ngài nói, lời giảng còn. Hôm nay chúng ta mở quyển kinh ra, những lời ghi trong đó hoàn toàn là lời của thầy đã nói. Chỉ cần y giáo phụng hành là được. Phật dạy chúng ta không tham, không sân, không si. Ta phải thực hành. Phật dạy cho chúng ta không sát, không trộm, không dâm. Y giáo phụng hành. Ở trước đã nói qua với các vị, bắt đầu từ ngũ giới thập thiện, nhập môn từ tịnh nghiệp tam phước của Quán Kinh. Thật sự làm được vô nhiệt não. Tịnh quang là nói tâm địa của ta, phiền não ít. Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Quang là trí tuệ. Trước đây khi tôi mới học Phật, đọc Lục Tổ Đàn Kinh, học Phật, tôi đọc bộ kinh đầu tiên chính là Lục Tổ Đàn Kinh. là một cơ hội rất ngẫu nhiên, cũng không ai giới thiệu. Đây là lúc nghỉ phép của một năm. Đại khái tôi có kỳ nghỉ 20 mấy ngày, nên đến Đài Trung để thăm người bạn cũ. Trên thực tế là đồng sự của cha tôi. Ở Đài Loan gặp được rất khó. Tôi ở lại nhà ông ấy hơn một tuần. Trong nhà thu thập rất nhiều sách. Tình cờ tôi lật đến quyển Lục Tổ Đàn Kinh, chú giải của Đinh Phúc Bảo. Tôi liền ở đó dở ra xem, càng xem càng thấy hứng thú. Lần đầu tiên tôi xem kinh, khi đó vẫn chưa phải chính thức học Phật. Trong đàn kinh ghi, Đại sư Huệ Năng đi gặp Ngũ Tổ. Ngài nói với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sinh trí tuệ. Đọc đến câu này, tôi vô cùng hâm mộ. Ngày nay chúng ta có lẽ gặp người thì trong tâm đệ tử thường sinh phiền não. Người ta thường sinh trí tuệ, còn ta thường sinh phiền não, làm sao có thể sánh với người ta? Vì sao người ta có cơ sở tốt như thế? Họ không có phiền não thì có trí tuệ. Ta có phiền não thì không có trí tuệ. Chính là đạo lý này. Phiền não là gì? Là kiến hoặc và tư hoặc. Đại chúng đều biết điều này. Sự chấp trước kiên cố của ta, thân kiến chấp vào thân thể này là ta. Biên kiến biến thủ kiến, giới thủ kiến, hai loại này người bây giờ gọi là thành kiến. Thành kiến người ấy rất sâu. Thành kiến là kiến giải chủ quan. Trong đó phân thành hai loại. Một loại là nói trên nhân, một loại là nói từ quả. Từ trên nhân, nói quan niệm chủ quan, gọi là giới thủ kiến. Kiến thủ kiến là nói trên quả, trên nhân nói là giới thủ kiến. Còn có không thuộc bốn loại lớn này, tất cả kiến giải sai lầm đều gọi là tà kiến. Kiến giải sai lầm, đây là phiền não. Sai lầm trên kiến giải. Một loại khác là sai lầm trên tư tưởng. Quý vị khởi tâm đồng niệm, tham sân si mạn nghi. Nghi này là nói sự hoài nghi đối với giáo lý của Thánh Hiền. Ta đối với điều này có nghi chăng? Có. Vì sao biết có nghi? Nghe xong không chịu làm thì có nghi. Quý vị biết mà không làm được chính là có nghi. Nếu không có nghi, quý vị biết nhất định sẽ làm được. Làm không được chính là chưa khai triển tinh tường. Còn có nghi hoặc, sao có thể biết mà không làm được? Không có đạo lý này. Ở trong Phật Pháp, đích thực là khó tin, dễ hành. làm rất dễ, hiểu rất khó. Nếu thực hành như Tịnh Tông, Kinh Di Đà nói, nếu một ngày đến bảy ngày, không khó. Nhưng khai triển tinh tường đạo lý của Tịnh Tông trong Kinh Di Đà, Phật nói, chỉ có Phật với Phật mới thấu triệt. Bồ Tát Đẳng Giác, nếu không được Phật lực gia trì, họ làm không thông suốt. Khó tin, dễ hành. Do đó quý vị còn không chịu làm, làm không triệt để, không rốt ráo, tật xấu xuất hiện ở đâu? Tật xấu xuất hiện ở nơi biết mà sanh nghi. Lòng tin của quý vị không phải là lòng tin chân thật. Miễn cưỡng nói tân bốc vài câu, nghe êm tai một chút, quý vị là chánh tính. Chánh tính không phải chân tính. Chánh tính chứng minh điều của quý vị tin là không sai lầm, rất đúng. Nhưng điều quý vị tin chẳng chân. Chân thế nào? Chân phải chịu làm. Đó mới là chân thật. Ta không chân chánh để làm, niềm tin của mình không phải là chân chánh. Do đó, tịnh quang, thanh tịnh quang minh, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tất cả nhờ thần chủ sông, thần chủ sông lưu thông Phật Pháp, cũng là từ trong sự lưu thông Phật Pháp mong được công đức lợi ích thù thắng. Vị thứ bảy, Phổ Sinh Hoan Hỷ Chủ Hà Thật. Ý nghĩa của danh hiệu này dễ hiểu. Đều rất hoan hỷ. Đây là nhờ sự giáo huấn của Phật Pháp chân chánh minh bạch, nhận thức Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp, thông đạt Phật Pháp, đạt được Phật Pháp. Đâu có đạo lý nào không hoan hỷ. Hiện tại bản thân ta hiểu rõ, ta hiểu rõ, xã hội đại chúng không hiểu rõ. Chúng ta còn phải chịu họa cộng nghiệp với chúng sanh. Ta sống không được tự tại. Nếu muốn bản thân sống tự tại an lạc, nhất định cần phải để xã hội đại chúng biết Phật Pháp. Cần phải hiểu rõ Phật Pháp. Cộng nghiệp mới có thể chuyển hóa. Đây nhất định cần phải làm công việc tuyên dương Phật Pháp. Làm sao đem Phật Pháp giới thiệu rộng rãi trong quần chúng? Bắt đầu giới thiệu từ đâu? Nhất định phải bắt đầu giới thiệu từ nhận thức Phật Pháp. Năm thứ nhất Dân Quốc, Đại sư Âu Dương Cánh Vô sáng lập Chi Na Nội Học Viện ở Nam Kinh. Cực lực xiển dương Phật Pháp là sư đạo. Phật Pháp không phải tôn giáo, Phật Pháp cũng không phải là triết học. Ông nói Phật Pháp là điều cần thiết cho đương thời. Lời nói này được khẳng định. Lời này rất chân thực. Đại sư Âu Dương cách chúng ta bây giờ 70 năm. Việc của 70 năm trước, chúng ta bây giờ đọc đến sách của Đại sư, thấy được câu nói này của Ngài: Phật Pháp là điều cần thiết cho đương thời. Chúng ta nghe xong cảm xúc rất sâu sắc. Đích thực cần thiết cho đương thời. Vì sao? Chỉ có Phật Pháp có thể cứu hộ chúng sinh, có thể cứu vãn kiếp nạn này. Công việc này làm có hiệu suất, nhất định cần mọi người đều đi làm. Dựa vào một, hai người có lẽ không làm được. Mỗi vị đồng tu đều phải nghiêm túc phát tâm nỗ lực để làm. Cứu vãn kiếp vận. Là sự nghiệp. Đây không phải là việc nhỏ. Cách làm thế nào? Cần phải làm từ hai phương diện. Thứ nhất, chính mình phải y giáo phụng hành. Thứ hai, phải đem Phật Pháp giới thiệu rộng rãi trong quần chúng. Hai phương diện này đều làm là được. Hiện tại cần phải làm nhanh, chậm thì sẽ không kịp. Chúng ta thấy thiên tai ngay trước mắt, do đó nếu không mau chóng đi làm thì không giải quyết được vấn đề. Hễ tiếp xúc đến, thật sự hiểu rõ minh bạch, không ai không sanh hoan hỷ. Xã hội đại chúng hiểu lầm kỳ thị đối với Phật Pháp, thậm chí hữu ý hay vô tình sỉ nhục phá hoại, ta không thể trách họ. Ta thấy vậy thì cần phải tự trách chính mình. Cử chỉ của họ là hợp lý, chưa có người dạy họ, họ không biết. Chúng ta là đệ tử của Phật, không luận tại gia, xuất gia biểu hiện hình tượng mê tín, là chính ta làm sai. Họ không sai, ta không y giáo phụng hành. Đây mới là người thật sự minh bạch. Thực sự trong kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng nói, người đi trước không biết, không đáng để trách. Người đi trước không cố gắng dạy họ, không nói rõ ràng cho họ, sự hiểu lầm, cử chỉ này của họ, làm sao ta có thể trách họ? Phật Bồ Tát cũng không trách họ, ta càng không có lý do để trách họ. Chúng ta phải làm một tấm gương tốt để người xem. Phải biết nắm bắt cơ hội giáo dục mọi lúc mọi nơi. Nói rõ ràng minh bạch để mọi người đều nhận biết. Đều hoan hỷ. Thì nền giáo dục Phật giáo có thể phổ biến một phương, phổ biến thế giới. Khiến tất cả chúng sanh sinh tâm hoan hỷ. Vị thứ tám, Quảng Đức Thắng Tràng Chủ Hà Thực. Đức là nói đức hạnh. Đức hạnh vô lượng vô biên. Bậc thánh nhân thế suốt thế gian đều dạy ta nắm vững cương lãnh, cầm chắc nguyên tắc. Như thế mới tốt. Tiêu chuẩn của nhà Nho là luân thường bát đức. Đây là cơ sở. Nội dung giáo dục dạy học cho tiểu học đời xưa chính là điều này. Chính là luân lý đạo đức. Nhất định phải bồi dưỡng từ nhỏ. Luân lý là nói quan hệ giữa người với người. Thường là nói nguyên tắc làm người. Nhất định cần phải tuân thủ điều kiện cơ bản. Thường nói năm chữ. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Tương đương với tôn chỉ năm giới trong Phật Pháp. Không sát sanh là nhân từ. Không trộm cắp là đại nghĩa. Không tà dâm là lễ. Không nói dối là tính. Không uống rượu là trí. Nho, Phật trong khoa mục giáo dục cơ sở hoàn toàn tương đồng. Từ trên cơ sở này lại phát huy rộng rãi. Đây mới là tám đức. Hiếu, để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ. Đây là tám đức. Ngoài ra cũng có cách nói trung hiếu, nhân ái, tín nghĩa, bình hòa. Hai cách nói này đều hay. Người người đều tuân thủ nguyên tắc này, xã hội an hòa, thiên hạ thái bình. Ở trong Phật Pháp, cương lãnh đức hạnh của Pháp Đại Thừa là lục độ của Bồ Tát. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Cao nhất là Pháp Thân Đại Sĩ tu học đức của Đại Sĩ Phổ Hiền. Thật sự là quảng đức. Do đó quảng đức ở chỗ này, thật sự đều được nói ở đây chính là đức của Đại Sĩ Phổ Hiền. Mười đại nguyện vương được nói ở cuối bản kinh. Đây là quảng đức. Nhưng mười đại nguyện vương nhất định cần phải lấy sáu ma la mật làm cơ sở. Mà sáu ma la mật lại kiến lập ở trên cơ sở tâm Bồ Đề. Đây mới thù thắng. Tràng là cao phúc, đức cao. Thì trí tuệ hiển hiện, nên xưng là quảng đức thắng tràng. Người học Phật chúng ta hạ thủ từ đâu? Nhất định phải bắt đầu từ ngũ giới thập thiện. Cần phải nghiêm túc mà làm. Mỗi ngày dùng năm giới mười thiện để phản tỉnh. Quý vị là người tu hành chân chánh. Đồng học Tịnh Tông của chúng ta viết một quyển sách nhỏ, Nguyên tắc tu hành của người tu tịnh độ. Hình như in rất nhiều. Trong sách trích dẫn từ Kinh Vô Lượng Thọ, trích ra những lời giáo huấn quan trọng nhất của Đức Phật. Tổng cộng khoảng mấy mươi điều, không nhiều. Lại từ trong kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo, cũng trích dẫn mấy mươi điều, hợp lại đại khái có hơn 100 điều. Cần làm. Đây là quảng đức thắng tràng. In thành một cuốn nhỏ, tiện cho mọi người mang theo, thường mang theo bên mình, luôn mở ra để xem, đem nó coi là giới kinh để đọc. Người xuất gia nửa tháng tụng giới, giới ấy chưa chắc có thể làm được. Thực tế mà nói, ý nghĩa trong mỗi một giới điều quý vị cũng chưa chắc hiểu rõ, chưa hiểu được bắt đầu làm từ đâu. Do đó nửa tháng tụng giới cũng rơi vào hình thức. Không chỉ tụng giới là hình thức, truyền giới cũng là hình thức. Những năm cuối Triều Minh, Đại sư Ngẫu Ích rất lưu tâm nghiên cứu về giới luật. Những năm đầu dân quốc, Đại sư Hoàng Nhất cũng dốc tâm nghiên cứu. Có thể nói về giới học, Đại sư Hoằng Nhất là người kế thừa Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, Trung Quốc từ Nam Tống về sau không có tỳ kheo. Không có tỳ kheo, làm sao có được giới tỳ kheo? Điều này không thể có. Tỳ kheo theo mức độ thấp nhất cần phải có 5 vị tỳ kheo để truyền giới mới được đắc giới. Không thể dưới 5 vị. Đương thời Đại sư Ngẫu Ích, theo sự nghiên cứu của Ngài, đã không có tỳ kheo. Trung Quốc không có tỳ kheo. Giới này đều là giới trên hình thức, không phải chân thực. Do đó Đại sư Ngẫu Ích sau khi thụ giới, ở trước tượng Đức Phật Bồ Tát xin giải giới. Suốt đời trì giới Sa Di với Bồ Tát, do đó thấy rất nhiều trước tác của Ngài, Ngài xưng là Sa Di Bồ Tát giới, không xưng tỳ kheo. Điều này rất có đạo lý. Giới Sa Di và giới Bồ Tát không có tỳ kheo truyền, tự mình ở trước tượng Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện. Dùng phương pháp luân tướng được nói trong kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo có thể đắc giới. Đây là cách trong kinh Phật đã nói. Giới Sa Di, giới Bồ Tát, cư sĩ tại gia thọ giới, dùng phương pháp này cũng có thể đắc giới. Đại sư Hoằng Nhất tuân theo di giáo. Chúng ta thấy rất nhiều ở trong những trước tác của Ngài, nói rất rõ ràng. Người xuất gia chúng ta còn cần phải thọ giới tỳ kheo hay không? Cần phải thọ. Nhưng tự mình quyết định không được xưng tỳ kheo. Nếu xưng tỳ kheo là đại vọng ngữ. Không phải tỳ kheo mà xưng tỳ kheo, tội này rất nặng. Vì sao cần phải thọ giới hình thức? Sau khi thọ giới hình thức xong để nghiên cứu giới kinh, tránh bị người khác mắc lỗi. Người chưa thọ đại giới không thể xem đọc giới kinh. Đi thọ trên hình thức một lần để đọc được giới kinh. Trước khi tôi học Phật, lúc ấy hình như vẫn chưa quy y. Đại sư Chương Gia dạy tôi, dạy tôi học giới. Ngài dạy thế nào? Làm được một điều tính một điều. Thực sự làm được thì thọ một điều rồi. Thọ giới trên hình thức, thọ rồi lại không làm được, đó là giả. Điều ấy có tội. Đã thọ giới Bồ Tát, một điều đã thọ cũng làm không được thì trở thành gì? Bồ Tát giả mạo. Bồ Tát giả mạo thì có tội rồi. Không phải Bồ Tát, Bồ Tát mạo danh, có bị tội không? Không thọ giới, không liên quan, không có lỗi lầm, bị một lần mang tội danh Bồ Tát giả mạo. Bồ Tát giả mạo là người phạm pháp. Hà tất đi làm việc ngu ngốc này? Cần phải làm thế nào? Cần phải trì giới trước. Ta thật sự có thể làm được thì đi thọ, lại thọ giới trên hình thức. Kỳ thực trên hình thức có hay không có cũng không quan trọng. Nhưng không thọ giới trên hình thức thì người thế gian không thừa nhận. Không thừa nhận quý vị là Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát thừa nhận. Quý vị thực sự làm được rồi, chư Phật Bồ Tát thấy quý vị là Bồ Tát chân chánh thọ giới Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát trọng thực chất, không trọng hình thức. Người thế gian, chúng ta trọng hình thức, không trọng thực chất, sai rồi. Vì thế chúng ta cần phải hiểu được bắt đầu làm từ đâu. Thân phận chân chánh của chính ta là gì? Ưu Bà Tát xuất gia. Ta có thể làm được, nói lời thực cũng là ngũ giới, thập giới mà thôi. Giới sa di ta cũng không làm được. Đừng nói đến giới tỳ kheo. Người đầu tiên tự xưng là Ưu Bà Tát xuất gia. Người trước kia thì tôi không biết. Người mà tôi được thấy là Đại sư Thành Thời. Đại sư Thành Thời là đệ tử của Đại sư Ngẫu Ích, có cống hiến rất lớn cho Đại sư Ngẫu Ích. Những trước tác của Đại sư Ngẫu Ích được lưu truyền cho hậu thế đều là do Thành Thời chỉnh lý và khắc bản lưu thông. Bởi vì Đại sư Ngẫu Ích, sư phụ là Đại sư Ngẫu Ích, tự xưng Sa Di Bồ Tát giới. Ngài bèn hạ thấp một cấp, tự xưng là Ưu Bà Tát Bồ Tát. Người xuất gia, Ưu Bà Tát Bồ Tát xuất gia. Loại xưng hô danh xứng với thực này, chúng ta cần phải hiểu được. Nhất định cần phải nhận thức thân phận mình, cần phải tinh tấn tu hành, rộng tích công đức. Vị thứ 9, quang chiếu phổ thế chủ hà thần. Danh xưng này ta nhận thấy so với các vị trước, các vị trước chú trọng về tự hành. Danh hiệu này coi trọng về hóa tha. Hóa tha nhất định cần phải dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh mới có thể gọi là phổ chiếu. Trong tâm có phân biệt chấp trước thì không làm được phổ biến. Phật pháp được truyền bá rộng rãi, chúng ta đối với mọi người, mọi việc chỉ phân biệt tà chánh. Không phân biệt mình và người. Điểm này rất quan trọng. Nó là chánh pháp. Chánh pháp thì lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, chúng ta đều khen ngợi, đều lễ kính. Nếu đó là pháp tà, ta kính lễ nó mà không ca ngợi. Đây là lời của Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta. Chúng ta có lễ kính, không ca tụng. Năm mươi ba lần tham bái sau cùng trong Hoa Nghiêm là tấm gương rất tốt. Đây là khi chúng ta tiếp xúc với mọi người trong xã hội, nhất định phải tuân thủ nguyên tắc. Đây mới là quang chiếu phổ thế. Chúng ta dùng lý trí, không phải theo cảm tính. Chúng ta phân biệt tà chánh thị phi, không phân biệt kia đây. Vì sau cùng, hải đức quang minh chủ hà thực, trong thần chủ sông lấy phổ pháp tấn lưu khởi đầu, dùng hải đức quang minh kết thúc. Ý nghĩa này rất sâu. Mười danh hiệu đều nói về đức lưu thông. Phật pháp cần phải lưu thông. Thực sự nói với các vị, tất cả vạn sự, vạn pháp đều cần phải lưu thông. Nếu không lưu thông thì sinh bệnh, phiền phức liền xảy ra. Lưu thông là sống, không thông là chết. Bình thường hay nói, nhưng mọi người đều không để ý đến. Việc làm của ta bây giờ gọi là hoạt động. Hoạt thì động, không động thì không hoạt, không động thì chết. Sinh hoạt, sống mới là hoạt. Chết rồi thì không hoạt. Bình thường ý nghĩa trong những thuật ngữ này rất sâu. Do đó, động nhất định là sống, không động thì là chết. Chú Hà Thần dạy chúng ta, tất cả đều phải động, động đậy. Ý nghĩa quan trọng nhất của thần chủ sông chính là dạy ta cần phải lưu thông đức hạnh. Mười danh hiệu, mười cương lãnh, cương mục của đức hạnh, ta cần phải nhớ làm thế nào để tu hành. Hải đức, hải là thí dụ, dụ cho lớn, dụ cho sâu. Biển đã sâu lại rộng. Hình dung hành đức của chúng ta, ngày nay hành đức của chúng ta không cần phải nói quá cao. Chúng ta chỉ nói đến ngũ giới thập thiện, chỉ nói đến tám đức luân thường trong pháp thế gian. Ta chỉ cần làm cho nghiêm túc một điểm này, làm cho đến cùng. Ở giai đoạn này của chúng ta, bây giờ cũng được coi là hải đức quang minh. Đương nhiên Hoa Nghiêm đã nói, hải đức là mười đại nguyện vương, nguyện nguyện đầy đủ. Đó là hải đức chân chánh. Đức hạnh này tận cùng hư không biến pháp giới. Ý nghĩa này về sau còn nói tường tận cho các vị. Thượng thủ chỉ giới thiệu đến đây. Như thị đẳng nhi vi thượng thủ, hữu vô lượng số. Theo đoạn kinh văn này, tiêu đề ở trước, tổng kết ở sau đều rất rõ ràng, rất minh bạch, hiển thị ra tận hư không biến pháp giới. Đây chỉ là Hoa Nghiêm Pháp Hội. Sau cùng một câu này ca ngợi đức: giai cần tác ý lợi ích chúng sanh. Trong đoạn ca tụng đức này nói rất hay, thực sự là dạy phàm phu chúng ta cần phải tác ý, cũng chính là nói không phải vô ý, hữu ý, nhất định cần phải phát tâm để lợi ích tất cả chúng sanh. Tám chữ này văn tự rất đơn giản, chúng ta đọc ra không có chữ lạ, nhưng ý nghĩa của nó rất sâu rộng. Trong cuộc sống hàng ngày của ta, làm sao để tác ý, làm sao lợi ích chúng sinh? Việc này rất rộng, rất phức tạp, nhất định cần phải có trí tuệ. Tùy cơ, tùy duyên mới có thể làm chủ toàn việc lợi ích chúng sanh. Tóm lại một câu, luôn luôn phải giữ tâm làm lợi ích chúng sanh. Luôn phải có sự nghiệp làm lợi ích chúng sanh. Do đó câu nói này có hai ý: một là giữ tâm, một là thường thường gặp được cơ duyên, bản thân nhất định làm, không thể giải đãi lười biếng. Giải đãi lười biếng thì giống như dòng sông, nước không lưu thông. Nếu thường xuyên tác ý, thường giữ tâm này, thường giữ những tâm nào? Trong đức hiệu của 10 vị thượng thủ đã nêu rõ chính là cương lãnh. Cương lãnh chỉ nêu ra 10 điều, trong mỗi một điều cũng là vô lượng vô biên. Chúng ta bây giờ chưa có trí tuệ cao độ, không thấy được cảnh giới vi tế. Có thể nắm chắc 10 điều này thì không sai. Nắm vững nguyên tắc này, thường giữ tâm này, thường làm hạnh này, thì một đoạn kinh văn này chúng ta không có đọc vô ích. Khi đang lưu thông cần phải phát tâm lưu thông, khi đang cần cứu hộ phải phát tâm cứu hộ. Trong kinh luận chúng ta thường hay đọc đến tùy cơ thuyết pháp, cần phải hiểu được nguyên tắc này. Trong mọi lúc mọi nơi, thí như trong cuộc sống, mỗi người không thể sinh hoạt tách rời gia đình. Ở trong gia đình ta tu như thế nào? Mỗi ngày quý vị còn phải làm việc. Trong công việc tu như thế nào? Cho đến ở trong giao tiếp ta tu như thế nào? Cần phải ở trong đó thể hội, học tập. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây.